Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong nếp sống Cơ Đốc với bài 4 Thờ Phượng Thật. Xưa nay, người dân Việt chúng ta có rất nhiều đối tượng để tôn thờ như thờ ông Thiên, thần Tài, ông Địa, thờ Tổ tiên, thờ thần sông, thần núi, v.v. Thậm chí thờ cả thần giếng và thần cá như ở tại Bắc Ninh với lễ cúng hàng năm vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tương truyền rằng, trước đây, khi dân làng đến đó khai phá, đã dựng nên ngôi đền và đào một cái giếng để lấy nước nấu ăn. Trong giếng có một đôi cá đã sống cả trăm năm, dù lục lội cả làng mà cá vẫn không đi nơi khác, cho nên dân làng tôn lên làm thần cá. Thế là hàng năm người ta lại đem xôi, gà, hoa quả đến tế lễ thần giếng và thần cá. Tại sao con người lại thờ phượng nhiều thần hư không như vậy? Ngay buổi đầu sáng thế, khi bắt đầu phạm tội, con người đã thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên nhu cầu tìm kiếm lại cho mình một đấng thật quang vinh để thờ phượng là một điều khao khát của toàn nhân loại. Cũng do phạm tội mà cuộc sống phải đối diện với quá nhiều khó khăn, nguy hiểm. Để được sinh tồn, người ta vẫn thường ngửa trông sự giúp đỡ của một đấng nào đó vượt lên trên điều bình thường của con người và sẵn sàng tôn làm thần để thờ phượng. Cách đây gần 2.000 năm, bên bờ giếng Gia Cớp, tại một ngôi làng nhỏ ở Sikha của xứ Samari, có một người phụ nữ thắc mắc về sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Bà không biết tại núi Garisim hay tại thành Jerusalem là đúng. Nhân cơ hội đó, Chúa Giêsu đã dạy cho bà về sự thờ phượng thật. Câu chuyện được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 4, từ câu 19 đến câu 24 như sau. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này. Còn dân Giu-đa lại nói rằng, nơi đáng thờ lạy là tại thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lạy cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúng ta hãy cùng nhau học biết về sự thờ phượng thật qua lời Chúa dạy. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời là thần linh. Phúc Âm Luca chương 24 câu 39 cho biết, thần linh thì không có thịt xương. Đức Chúa Trời là thần linh, nên chúng ta không thể lấy mắt thường mà nhìn thấy được, nhưng phải bởi con mắt tâm linh. Tuy nhiên, mắt tâm linh của con người cũng bị bức màn tội lỗi che khuất, nên phải tin nhận Chúa Giêsu để bởi quyền phép của Đức Chúa Trời khiến phần tâm linh đã chết vì tội lỗi và làm cho chúng ta phân cách với Cha Thiên Thượng sẽ được sống lại, thì chúng ta mới có thể trở nên con của Đức Chúa Trời được tương giao với Ngài và mắt tâm linh được sống động mà nhìn biết Ngài là đấng quyền năng cả thể, đáng tôn thờ. Lời Chúa hứa, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Theo Giăng chương 1 câu 12. Có người nói, Đức Chúa Trời là thần linh vô hình, chúng ta không thấy thì làm sao tin được? Thật ra, trong thực tế, có quá nhiều điều chúng ta không thấy mà vẫn tin nó hiện hữu, như sóng điện từ chẳng hạn. Nó vô hình, nhưng lại có những tác động được ứng dụng để đem lại ích lợi cho cuộc sống của chúng ta. Nếu từ chối nó vì không thấy, tức là đồng nghĩa với việc chúng ta phải từ chối những tiện ích như radio, truyền hình, điện thoại di động, internet, v.v. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong Phi-e-rơ nhất chương 1, từ câu 8 đến câu 9 rằng, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Và chính Chúa Giêsu đấng bày tỏ cho loài người biết về Đức Chúa Trời, cũng đã nói, ai đã thấy ta tức là thấy cha, theo Giăng chương 14 câu 9. Đức Chúa Trời là thần linh. Chúa muốn dạy chúng ta đừng suy nghĩ hay tưởng tượng Ngài như con người, rồi thờ phượng Ngài như những con người bình thường. Ngài là thần linh, nên phải thờ phượng Ngài thế nào cho phù hợp với bản tính thần linh của Ngài. Người đàn bà Samari chú trọng đến nơi chốn thờ phượng, nhưng Chúa Giêsu dạy rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lạy cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Như vậy, khi học biết Đức Chúa Trời là thần linh, Chúa dạy chúng ta phải thờ phượng Ngài như thế nào? Phần thứ hai, thờ phượng Chúa bằng tâm linh. Thờ phượng Chúa bằng tâm thần hay tâm linh có nghĩa là thờ phượng Chúa bằng tất cả tấm lòng, linh hồn bên trong, đáp lại sự cảm động của Thánh Linh, chứ không phải chỉ bằng lễ nghi hình thức ở bên ngoài. Thật ra, điều này đã được Đức Chúa Trời dùng Môi-se dạy cho dân sự của Ngài từ thời Cựu Ước trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 câu 5. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Chúa muốn nhìn thấy tấm lòng trong con cái Chúa, chứ không phải hình thức ở bên ngoài. Ngày trước, dân Israel phạm tội và cứ đắm mình trong tội lỗi, cho nên những lễ nghi trọng thể họ dâng lên, những lời ca tiếng hát họ chúc tụng, những cụ lễ thiêu, lễ chay, sinh tế mập béo v.v. đều bị Chúa chán ghét, khinh thường. Chúa đã dùng tiên tri Amos nói với họ như sau: ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi, ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Theo Amos chương 5 từ câu 21 đến câu 24. Người phụ nữ Samari cứ cho là phải thờ phượng tại núi Garisim mới đẹp lòng Đức Chúa Trời. Còn người Do Thái thì nói chỉ có đền thờ tại Jerusalem mới là nơi Chúa ngự. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định, vì Đức Chúa Trời là thần linh, nên sự thờ phượng đích thực đẹp lòng Đức Chúa Trời là thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật. Điều thứ ba, thờ phượng Chúa bằng lẽ thật. Lẽ thật là chân lý, chân thật. Như đã trình bày ở trên, sự thờ phượng thật phải là sự thờ phượng chân thật, tức là lễ nghi hình thức bên ngoài và tấm lòng bên trong phải hiệp nhất với nhau. Nhận biết Đức Chúa Trời là thần thì phải thờ phượng Ngài bằng cả sự hiểu biết đó và được thể hiện bằng việc làm trong cuộc sống. Giăng chương 14 câu 6 cho biết Chúa Giêsu là đường đi, lẽ thật và sự sống. Giăng chương 17 câu 17 cho biết lời cha tức là lẽ thật. Hay nói cách khác, thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật là nhận biết Chúa Giêsu là chân lý, học biết lời Chúa là lẽ thật, sống theo gương của Chúa và làm theo điều Chúa dạy, từng bước đi trong cuộc đời này luôn noi dấu chân Ngài. Những người Pharisee và thầy thông giáo ngày trước bị Chúa quở trách vì họ không thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật, mà họ chỉ nghĩ tới mình, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngồi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà quá mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Theo Mác chương 12 từ câu 38 đến câu 40. Người thật lòng thờ phượng Chúa phải là người biết quan tâm giúp đỡ người khác, sống ngay thẳng chân thành, dạt dào tình nghĩa với anh em, yêu người lân cận như mình, không nói lời dữ mà chỉ nói lời lành, có ích lợi cho kẻ nghe đến. Và nhất là, hãy ở với nhau cách nhân từ, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Đó chính là thờ phượng Chúa bằng lẽ thật. Sống làm theo lời Chúa dạy, nói thì dễ, nhưng để làm được không phải là chuyện dễ. Vì con người thường chiều theo bản ngã xác thịt của mình, nên sứ đồ Phao-lô cũng từng nói, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dắt theo tôi. Theo Roma chương 7 câu 21. Cho nên phải biết nhờ cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh trong lòng mình, qua việc cầu nguyện, học hỏi lời Chúa mỗi ngày và tập tành làm theo lời Ngài một cách kiên trì từng bước một, thì mới có thể lấy lẽ thật mà thờ phượng Chúa qua nếp sống tin kính Chúa đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Qua lời Chúa dạy, Ngài muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự thờ phượng thật hay sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời ưa thích, là sự thờ phượng có giá trị và đem lại niềm hạnh phúc cho nhân gian. Con người có xu hướng muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, nên đã tự đi tìm và thờ lạy sự mình không biết, đã thờ lạy những vật thọ tạo mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, hoặc thờ phượng các thần hư không. Điều nhân loại cần nhận biết đó là Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có con người chúng ta. Chính Ngài mới thật là đấng đáng được tôn thờ, và hơn thế nữa, bởi vì Ngài còn là đấng đem đến sự cứu rỗi, giải thoát cho con người khỏi tình trạng hư mất đời đời bởi tội lỗi của mình gây nên, và đã khiến họ phải xa cách Đức Chúa Cha thánh khiết. Đức Chúa Trời đã đến trần gian này trong hình hài của Chúa Cứu Thế Giê-xu để mặc lấy thân xác con người, chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại, hầu cho ai tin Ngài thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin thì chẳng thấy sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó, như lời Chúa trong Văn chương 3 câu 36 đã chép. Tin Chúa Giê-xu để được cứu, được tái sinh, đổi mới để làm con Đức Chúa Trời, không chỉ dừng lại ở tình trạng mãi mãi là con đỏ, nhưng cần phải được tăng trưởng, lớn lên trong mối tương giao gắn bó với Đức Chúa Trời. Điều này chỉ có được khi con người biết thờ phượng Ngài một cách phải lẽ, thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật.
Nơi con đây dâng vua chí cao, luôn ngợi khen tôn vinh mãi thôi. Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời con đây nguyện dâng Chúa thôi, chính danh vua Giê-xu. Giữa nước nơi Cha an vui, ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội vô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giê-xu tuôn tràn, mỗi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giê-xu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch cho. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa.